mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, số ca COVID-19 ở nước ta trong khoảng hơn một tuần qua tăng nhanh, bệnh nhân nặng cũng tăng lên, trong đó có không ít người vẫn chưa tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 theo khuyến cáo. Theo Bộ Y tế, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19. Bà sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong công văn khẩn của Bộ Y tế vừa gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đã đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm cũng có nguy cơ gia tăng số ca mắc, dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch. Theo Bộ Y tế, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung. Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ và Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 của Bộ Y tế. Cùng với đó, thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao. Đồng thời chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Mặt khác, chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, chuẩn bị sẵn sàng các phương pháp thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng lưu ý việc tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người. Đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới, đồng thời tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vaccine, bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Thưa quý vị và các bạn, viêm dây thần kinh thị giác là tình trạng viêm làm tổn thương dây thần kinh thị giác. Đau nhức và mất thị lực tạm thời ở một mắt là triệu chứng phổ biến của bệnh lý này. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về viêm dây thần kinh thị giác, giúp chúng ta nhận biết bệnh từ những triệu chứng đầu tiên để can thiệp, điều trị kịp thời. Chúng ta cùng nghe.
Viêm dây thần kinh thị giác hay gặp từ đối tượng thanh niên đến trung niên, từ 20 đến 45 tuổi. Người ngoài 45 tuổi hay trẻ em cũng có thể mắc bệnh này, nhưng với tỷ lệ ít hơn. Ngoài ra, tỷ lệ phụ nữ mắc viêm dây thần kinh thị giác nhiều gấp đôi nam giới. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới viêm dây thần kinh thị giác, Nhìn chung các chuyên gia nhãn khoa thường xếp theo 3 nhóm nguyên nhân theo vị trí là tại chỗ, lân cận và toàn thân. Trong đó, với viêm dây thần kinh thị giác tại chỗ, mọi viêm nhiễm trong nhãn cầu đều có thể gây ra viêm đầu dây thần kinh thị giác, có thể xuất phát từ các bệnh lý ở mắt như viêm màng bồ đào, viêm hắc mạc, viêm võng mạc do virus cự bào trong bệnh S, viêm nội nhãn. Viêm lân cận. Các ổ nhiễm trùng lân cận thị thần kinh như viêm tai, viêm mũi xoang, viêm họng, viêm amidan, sau răng có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm thị thần kinh. Viêm toàn thân. Các bệnh nhiễm khuẩn toàn thân cấp và mãn tính cũng có khả năng dẫn đến viêm thị thần kinh. Hầu hết những người viêm dây thần kinh thị giác cảm thấy đau khi tăng vận động nhãn cầu, có thể đau trong vòng một tuần và sau đó biến mất trong vài ngày. Người bệnh thấy thị lực giảm sút nhanh hay rất nhanh từ vài ba ngày tới vài tuần, có thể mù hẳn. Có thể gặp thị lực giảm khi vận động nhiều trong môi trường nhiệt độ cao, sau đó sẽ trở về bình thường. Người bệnh bị rối loạn trong việc nhận biết màu sắc, thậm chí có trường hợp không còn phân biệt được màu sắc. Viêm thị thần kinh là bệnh mắc nặng, có khả năng tái phát biến chứng và di chứng nặng nề. Việc phát hiện bệnh sớm, điều trị tích cực sẽ có ý nghĩa trong phục hồi chức năng thị giác, tránh tái phát và biến chứng. Tiên lượng phụ thuộc vào bệnh lý căn nguyên. Thị lực có thể bắt đầu cải thiện sau khi điều trị corticoid. Bệnh nhân phục hồi sau 2-3 tuần đến 1-2 tháng. Tuy nhiên, khó có khả năng có thể phục hồi hoàn toàn. Hầu hết các bệnh nhân có tiền sử viêm thị thần kinh điển hình và không có bệnh toàn thân đều có thể phục hồi thị lực, nhưng hơn 25% số bệnh nhân sẽ tái phát ở cùng mắt hoặc mắt còn lại. Do có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm thị thần kinh, nên người bệnh cần được khám bệnh toàn diện và điều trị theo các chuyên khoa khác nhau như tai mũi họng, thần kinh, truyền nhiễm, dị ứng. Ngay khi có nghi ngờ viêm thị thần kinh, cần ngừng ngay việc sử dụng các chất gây nhiễm độc thị thần kinh. Tại mắt, cần giải quyết rối loạn tuần hoàn, dinh dưỡng tại dây thần kinh, chống viêm, chống nhiễm trùng. Nhìn chung, việc điều trị viêm thị thần kinh chủ yếu là loại trừ nguyên nhân mới khỏi bệnh hoàn toàn. Ngay sau khi có chẩn đoán xác định, bác sĩ sẽ cho bệnh nhân nhập viện điều trị bằng corticoid. Thuốc corticoid có thể được chỉ định với liều rất cao, dùng cả đường uống lẫn đường tiêm truyền tĩnh mạch. Với kháng sinh, tùy theo tác nhân gây bệnh mà bác sĩ sẽ cho kháng sinh phù hợp. Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể người bệnh phải dùng tới thuốc ức chế miễn dịch. Các loại thuốc giãn mạch dùng theo đường uống và tiêm cạnh nhãn cầu cùng các vitamin nhóm B như B1, B6, B12 cũng có thể sử dụng được. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh về sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.